Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Mẹ Maria, Sứ giả Tình yêu Thiên Chúa, tác giả Ngữ nhân Lưu Ấu Nhi, qua các giọng đọc
Hồng Vân,
Tuyết Trang,
Thanh Hoàng,
Maria Sang,
Thanh Nga
và Quốc Đồng. Câu chuyện thứ 21, Đức Mẹ hiện ra tại Montichiri, nước Ý, năm 1947 đến năm 1966.
Người được Mẹ Maria chọn làm thông tín viên lần này là chị Purina Giuli, lúc đó 36 tuổi, và nơi Đức Mẹ hiện ra là một bệnh viện tại Montichiri, nơi chị Purina làm việc. Montichiri nằm giữa vùng đồng bằng phì nhiêu của sông Po, cách San Damiano khoảng 98 cây số về phía tây bắc, cách thành phố Brescia khoảng 60 cây số về phía đông nam. Fontanile là ngoại ô của Montichiri, nơi chị Purina Gelli chào đời ngày 3 tháng 8 năm 1911. Hôm đó, chị Purina đang làm việc một mình trong phòng tại bệnh viện. Một vị phụ nữ tuyệt đẹp, Đức Mẹ, bất chợt hiện ra với chị. Đức Mẹ mặc áo dài màu tím, khăn choàng đầu màu trắng. Đức Mẹ rất buồn, mắt đẫm lệ, nhiều giọt lệ rơi xuống sàn nhà. Ngực Đức Mẹ bị 3 mũi gươm xuyên qua. Đức Mẹ chỉ nói,
cầu nguyện, thống hối, đền tội.
Sau đó, người nín thinh, những giọt lệ lóng lánh rơi xuống sàn nhà. Đức Mẹ biến đi. Chúa Nhật, ngày 13 tháng 6, năm 1947, Đức Mẹ trở lại lúc sáng sớm. Lần này, Đức Mẹ mặc toàn trắng, và thay vì 3 mũi gươm là 3 bông hồng, trắng, đỏ và vàng kim. Chị Purina hỏi,
xin người vui lòng cho con biết người là ai?
Đức Mẹ mỉm cười nói,
mẹ là mẹ Chúa Giêsu và là mẹ tất cả các con.
Lúc đó, Đức Mẹ ban thông điệp khá dài liên quan đến việc sùng kính mới dâng cho mẹ và những sắp xếp các dòng tu và linh mục. Đức Mẹ muốn ngày 13 hàng tháng được dành là ngày của Mẹ Maria, ngày tôn vinh, hoa hồng huyền nhiệm. Và vào ngày này, Đức Mẹ sẽ ban cho những ai tôn vinh mẹ, tràn đầy ân sủng và sự thánh hóa cao cả. Đến đây, Đức Mẹ giải thích ý nghĩa 3 mũi gươm đã đâm vào ngực mẹ trong lần hiện ra trước. Lưỡi gươm thứ nhất là sự mất ơn gọi linh mục và tu sĩ. Lưỡi gươm thứ hai là các linh mục và tu sĩ sống trong tội trọng. Lưỡi gươm thứ ba là các linh mục và tu sĩ phạm tội phản nghịch của Judas Iscariot. Những người này bỏ ơn gọi, mất đức tin cùng hạnh phúc vĩnh cửu và trở nên kẻ thù của giáo hội. Kế đến, Đức Mẹ giải thích ý nghĩa 3 bông hồng. Bông hồng trắng có nghĩa là tinh thần cầu nguyện. Bông hồng đỏ là tinh thần đền tạ và hy sinh. Bông hồng hoàng kim là tinh thần ăn năn thống hối. Ngày 22 tháng 10 năm 1947, Đức Mẹ nói,
con của mẹ mỗi mẹ vì những xúc phạm truyền miên và muốn thi hành đức công bằng của Ngài. Vì thế, mẹ đặt mình làm trung gian giữa Chúa và nhân loại, đặc biệt là những linh hồn được thánh hiến.
Tại nhà thờ giáo xứ ngày 16 tháng 11 năm 1947, một số người hiện diện thấy chị Purina xuất thần. Đức mẹ nói:
Con của mẹ, Chúa chúng ta mỏi mệt vì quá nhiều xúc phạm, những xúc phạm nặng nề, những tội chống lại đức trong sạch, thánh thiện.
Sau một chút, Đức mẹ nói tiếp:
Chúa muốn gửi đến một trận lục khác hoặc một hình phạt khác. Mẹ đã can thiệp, mẹ khẩn thiết yêu cầu các linh mục bằng tình yêu và cảnh báo mọi người rằng họ không được phạm các tội đó nữa.
Tiếp sau khi Đức mẹ hiện ra ở nhà thờ xứ Monticelli, nhiều phép lạ nhãn tiền chữa lành bệnh đã xảy ra, nhưng Đức giám mục Giancito Chedisi, giáo phận Brescia, ra lệnh cho chị Perina chấm dứt thị kiến và vào làm việc tại tu viện Brescia. Chị vâng lời và làm việc tại đây 19 năm. Trong thời gian này, các lần thị kiến hầu như không còn xảy ra. Nhưng vào tháng 2 năm 1966, khi chị Purina đang cầu nguyện trong phòng, Đức mẹ lại hiện ra cho chị biết Đức mẹ sẽ hiện ra tại Fontanile vào Chủ nhật Phục sinh 17 tháng 4 năm 1966. Khi Đức giám mục được báo cáo tin này, Ngài cấm chị Purina không được nói với ai, cũng không được về Fontanile. Dẫu vậy, chị Purina đã đi cùng với một người bạn về Fontanile và dừng lại nơi giếng nước cũ, có bậc đá đi xuống. Chính tại giếng nước này, Đức mẹ lại hiện ra sau kinh truyền tin. Đức mẹ nói:
Con của mẹ yêu thương vô cùng, và Chúa gửi mẹ đến đây ban cho giếng nước này chữa lành bệnh tật, để làm dấu ăn năn thống hối và thanh tẩy. Con hãy quỳ gối và hôn vật trên cùng này.
Chị Purina đã thi hành như Đức mẹ dạy.
Bây giờ con lại hôn các vật bước lên bước xuống và đặt ở đây một tượng chịu nạn.
Bằng tay trái, Đức mẹ ghi dấu nơi đặt tượng chịu nạn. Đức mẹ nói tiếp:
Trước tiên các bệnh nhân và các con cái của mẹ phải xin con của mẹ tha thứ tội lỗi họ. Kế đó, họ yêu mến hôn thánh giá này, sau đó múc nước uống. Con hãy lấy bùn thoa vào hai bàn tay con, rồi rửa bằng nước giếng đó. Việc này cho thấy tội lỗi trở thành bùn và bụi dơ nơi trái tim các con cái mẹ, nhưng được thanh tẩy trong nước ân sủng, các linh hồn lại trở nên thanh sạch và xứng đáng hưởng ân sủng. Mẹ ước muốn các người bệnh tật và tất cả mọi con cái của mẹ đến giếng nước này. Nhiệm vụ của con là tại đây nhận các người bệnh tật và tất cả người người cần con giúp đỡ.
Tới đây, Đức mẹ bay lên không trung, người rang rộng hai cánh tay và áo choàng của mẹ phủ khắp khoảng mênh mông trên bầu trời, nơi cánh tay Đức mẹ có chuỗi mân côi màu trắng. Rất nhiều bệnh nhân tật nguyền được lành nhờ ăn năn thống hối và dùng nước giếng Đức mẹ. Và sự việc Đức mẹ hiện ra với chị Purina được bán chính thức nhìn nhận. Vào thời gian này xảy ra chuyện là một kiến trúc có tên Lâu Đài Thánh Maria được rao bán. Có người định mua để biến nơi đó thành một hộp đêm ma quỷ. Tuy nhiên, các mưu kế đó bị phá tan và Đức ông Luigi Novanrisi đã mua lâu đài đó và biến thành nhà thương nối liền với viện dưỡng lão, các linh mục. Ngày khánh thành long trọng, cha sở tại Monticelli, Đức ông Rossi đã mời được giám mục Fatima Joan Purina Vencencio tới dự. Bây giờ, chị Purina được giáo quyền cho phép đón Đức Mẹ hiện ra. Đức Mẹ tiếp tục hiện ra với chị ít nhất thêm 36 lần, tuy không đều đặn, cho tới hết năm 1976. Ngày 20 tháng 4 năm 1969, chị Purina viết, Đức Mẹ đã hứa ban dấu lạ trên trời để đẩy mau chiến thắng của người. Nơi dấu lạ xảy ra là nhà thờ Fontanelle. Tới ngày đó, nhiều người đã tới sớm để cầu nguyện. Trời giông bão, bầu trời đen kịt, gió lặng. Thình lình, một khoảng trống hiện ra trên mây. Khoảng trống đó trở nên tối hơn, cho tới khi tưởng chừng màn đêm xuống. Người ta nhìn đồng hồ, nhưng chỉ mới 4 giờ chiều. Giữa bầu trời đen kịt, người ta nhìn rõ các ngôi sao lóng lánh. Các ngôi sao tiếp tục chớp sáng, cho tới khi một chiều thiên lớn gồm 12 ngôi sao hiện ra. Mặt trời từ xa tắt, lúc này tới gần hơn, lớn hơn và xa xuống phía người ta, rồi đổi thành màu đỏ với nhiều tia sáng đẹp mắt. Mặt trời như rung rinh lắc lư vì gió bão và tưởng chừng rớt xuống. Mọi người hoảng hốt, nhiều người quỳ xuống cầu nguyện. Mặt trời ngừng rơi, bắt đầu xoay trên trục, phóng ra những ngọn lửa lớn xuống trái đất. Khắp bầu trời nhuộm đỏ, cảnh tượng kinh hoàng và không thể hiểu. Bất chợt, mặt trời trở lại khoảng trống đen lúc trước. Các đám mây trở thành màu trắng tuyết. Mặt trời bình thường lại xuất hiện, màu trắng vật và vẫn còn trong khoảng đen, rồi từ từ di chuyển. Mặt trời đứng im một lúc trong vòng chiều thiên 12 ngôi sao. Kế đó, mặt trời tách ra, tạo thành hình thánh giá ánh sáng rực rỡ. Trong thời gian này, cả bầu trời đổi thành màu vàng. Mặt trời lại ra khỏi hành lang tối tựa như sao chổi, nhưng lần này nó di chuyển từ từ, lắc lư và như nhảy tới nhảy lui. Một lúc sau, khoảng tối trở nên sáng lại. Các ngôi sao mờ đi, mây vẫn còn bao phủ bầu trời. Nhiều người tại Lonato, cách xa 12 hoặc 13 cây số, nhìn thấy hiện tượng lạ mặt trời tại Monticelli.
Câu chuyện 22. Đức Mẹ hiện ra tại Liban, Philippines, năm 1948 đến năm 1949.
Liban là một thị xã nhỏ gần thị xã Rosario thuộc tỉnh Batangas, cách Manila khoảng 10 cây số về phía đông nam. Liban và Rosario thuộc vùng núi trên độ cao 500m. Dân cư vùng này sống thiếu thốn nhiều về vật chất. Tại đây có nhà dòng Camel rất cổ kính. Các nữ tu Camel tận lực giúp đỡ người nghèo khó tại đây. Trong số các nữ tu này là chị Teresita Castillo, người được Đức Mẹ chọn làm thông tín viên. Chiều ngày 12 tháng 9 năm 1948, chị Teresita ở một mình trong vườn nhà dòng, nơi có nhiều cây nho gần bức tường. Chị nghe tiếng gọi tên chị. Chị quay lại, nhìn xem ai gọi, và thấy một đám mây trắng nhỏ ở trước khóm nho. Từ đám mây này tỏa ra những tia sáng rực rỡ. Thoạt tiên, chị không nhìn rõ người trong đám mây. Từ trong đám mây tiếng nói vọng ra.
Con đừng sợ, con hãy hôn đất đi. Con hãy làm bất cứ điều gì mẹ bảo con làm. Con hãy đến thăm mẹ tại chính chỗ này 15 ngày liên tiếp. Con hãy ăn một vài cọng cỏ đi.
Ngày hôm sau, 13 tháng 9 năm 1948, chị Teresita nhìn rõ Đức Mẹ trong đám mây. Đức Mẹ nói:
Người ta không tin lời mẹ. Con của mẹ, con hãy cầu nguyện nhiều vì sự đàn áp. Điều mẹ xin ở đây cũng chính là điều mẹ đã xin tại Fatima. Con hãy nói cho mọi người biết điều này.
Sau thị kiến ngày 13 tháng 9 năm 1948, những cánh hoa hồng bắt đầu từ trời rơi xuống vườn, khắp khuôn viên nhà dòng và bên ngoài nữa. Mặc dầu trời gió lộng, các cánh hoa đó không bị gió cản trở hoặc xáo trộn. Cho tới khi xuống tới đất, các cánh hoa đó mới chịu ảnh hưởng của gió. Hàng trăm người đã lượm những cánh hoa có hương thơm ngào ngạt này. Đức Mẹ đã hiện ra với chị Teresita đủ 15 lần. Một đôi lần Đức Mẹ xưng mình là Mẹ Maria đứng trung gian mọi ơn lành và yêu cầu thiết lập một đài dân kính Đức Mẹ tại chính nơi Đức Mẹ hiện ra. Những cánh hoa hồng không phải chỉ mưa xuống ngày 13 tháng 9 năm 1948, mà tiếp tục trong tháng 10 và 5 ngày liên tiếp trong tháng 11, 1948. Người ta thi nhau lượm hết các cánh hoa hồng này và cung kính giữ. Nhiều ơn lành bệnh nhờ uống nước nấu những cánh hoa hồng này được ghi nhận. Ngày 23 tháng 3 năm 1949, khắp cả thị trấn, mọi người bất chợt nhìn lên và thấy Đức Mẹ đứng giữa đám mây. Chung quanh Đức Mẹ có những vòng hào quang màu đỏ, xanh, vàng và lá cây. Hình ảnh Đức Mẹ trên đám mây này là hình ảnh ba chiều, vì một số người ở thẳng trước mặt Đức Mẹ thấy trọn vẹn khuôn mặt, nhưng những người ở phía bên nhìn thấy mặt Đức Mẹ đứng nghiêng. Đức Mẹ hiện ra lạ lùng này lâu trên 2 tiếng đồng hồ để những người từ Rosario tới kịp chiêm ngưỡng. Một số người nói họ thấy Đức Mẹ từ xa 5 hoặc 6 cây số. Một đài kính Đức Mẹ được lập ra tại nơi Đức Mẹ hiện ra và thánh đường Lipa được dân kính Đức Mẹ, đấng bầu cử muôn ơn lành. Những cánh hoa hồng từ trời mưa xuống đã được bọc trong bao ni lông và gửi đi khắp thế giới.
Đường thơ ấu đẹp xinh như vườn hồng, hồn thơ bé luôn phó sân cậy trông, ngát hương vườn thiêng đẫm sương trời mai. Chúa ơi, ngài yêu con tha thiết, con yêu mến ngài. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa, con là bông hồng nhỏ, hồn thơ mòn hen phó tha, an bình trong tay Chúa. Nguyện xin đời con mưa xuống muôn ngàn bông hồng nhỏ, tình yêu điểm tô hương sắc nên nhạc khúc hoa hồng. Là thơ bé được Chúa luôn che chở, nguyện tin mến xin Chúa luôn siêu đưa. Bước chân chân ai lắm trong đời gai, nấu nương đời con trong tay Chúa an bình lâu dài. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa, đấng tình quân huyền nhiệm, giờ đây lòng thành dâng hiến, trọn tình thơ bé được Chúa luôn che chở. Nguyện tin mến xin Chúa luôn siêu đưa, bước chân chân ai lắm trong đầy gai, nấu nương đời con trong tay Chúa an bình lâu dài. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa, đấng tình quân quyền nhiệm, giờ đây lòng thành dâng hiến chọn tình con yêu mến. Vì yêu Giêsu cúi xuống nâng đời con mòn hèn, dìu lên bậc thang hạnh phúc trong tình Chúa êm đềm. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa, đấng tình quân quyền nhiệm, giờ đây lòng thành dâng hiến chọn tình con yêu mến. Vì yêu Giêsu cúi xuống nâng đời con mòn hèn, dìu lên bậc thang hạnh phúc trong tình Chúa.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.